chuyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Xuân, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tích và Phục Đồng.
Orange, ngày 3 tháng 8 năm 2004. Phim Cuộc khổ nạn của Đức Kitô được chiếu trên 1.000 màn ảnh tại Hoa Kỳ vào thứ tư lễ tro, là ngày Giáo hội Công giáo khai mạc mùa chay. Mùa ăn năn đền tội theo chủ ý của ông Mel Gibson, người điều hành cuốn phim lịch sử này. Trước khi khởi sự cuốn phim, ông Mel Gibson rảo khắp các trung tâm điện ảnh để tìm một cơ quan hay nhà tỷ phú bảo trợ, vì một mình ông không đủ tài chánh để thực hiện cuốn phim. Một số bạn của ông đã mỉa mai khen chê: cuốn phim như vậy không thể gỡ đủ tài chánh. Ông đã bất chấp những gièm pha của bạn bè và gom hết tiền của mình để thực hiện cuốn phim này. Ông cùng đạo diễn tài tử Jim Caviezel bắt đầu cuộc canh tân nội tâm, đi xin tội, dự lễ và rước lễ hàng ngày với chủ ý làm sao cho từng hành động, cử chỉ và lời nói trong phim đều có một sức mạnh cảm hóa con người. Theo báo chí tường thuật, nhiều người tội lỗi đã ăn năn trở lại. Thậm chí tại Florida, có anh phạm tội giết người đã lâu năm, sau khi xem phim đã tự ra thú tội. Nhưng cốt lõi của câu chuyện do ông Gibson tường thuật được dựa vào những mặc khải riêng tư do chân phước Catherine Emmerich đã được mang năm dấu thánh khi ghi lại những thương tích mà Chúa Giêsu đã chịu trên thân xác người trong tập sách, những đau đớn trong cuộc khổ nạn Chúa Giêsu. Được cha xứ Phan Thế Lực xin tôi viết mấy lời cho cuốn thị kiến Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu mà Hội Thông điệp Đức Mẹ sắp phát hành. Tôi xin mượn lời thánh Faustina, tông đồ lòng thương xót Chúa: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, đặc biệt là độc giả của cuốn sách này. Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phận Orange.
Lời cảm tạ.
Sách Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu do chân phước Emmerich kể lại dựa vào hai ấn bản Anh ngữ. Thứ nhất, The Life of Jesus Christ from the Visions of the Venerable Annie Catherine Emmerich, do Đức ông Carl E. Smoger chọn lọc và biên soạn lại, do một nữ tu Hoa Kỳ chuyển dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh. Và thứ hai, The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ from the Vision of Annie Catherine Emmerich, which refers by the A.B. de Cazalas, do Ten Book and Publisher Inc. xuất bản năm 1983 tại Hoa Kỳ. Hội Thông điệp Đức Mẹ, P.O. Box 32487, San Jose, California 95052, USA hiệu đính. Dựa theo các bản dịch Việt ngữ của nhiều dịch giả ẩn danh, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và những thiếu sót hoặc sai lầm nếu có trong ấn bản này, xin quý vị thông cảm. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã chuyển những thị kiến của chân phước Emmerich Sendai từ Đức ngữ sang Anh ngữ, và các nhà xuất bản đã cho phép chúng tôi dùng những ấn bản này để đối chiếu với bản tiếng Việt, trong đó có bà Mary Francis của Tem Books. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Đức cha Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá Orange County, California, USA, đã ưu ái viết lời giới thiệu sách này đến quý vị đồng hương tại nước ngoài và đồng bào trong nước. Chúng tôi cũng cảm tạ Phó tế Trần Văn Nhật ở Texas đã bỏ nhiều thời giờ quý báu giúp đánh máy, sửa chữa và trình bày công phu nghệ thuật ấn bản này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và quý quyến. Cũng xin quý vị cầu nguyện cho quý đồng hương đọc bản tiếng Việt này được ơn soi sáng, nhận biết một đấng tạo hóa là cha toàn năng yêu thương tất cả con cái của người, bất kể màu da, sắc tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Trân trọng.
Lời mở đầu. Chân phước Annie Catherine Emmerich.
Chân phước Emmerich sinh ngày 8 tháng 9 năm 1774 tại Flamsky, gần Kotel, Westphalia, Tây Đức, và ngày 13 tháng 11 năm 1803 được nhận làm nữ tu dòng Augustine trong tu viện Annettenburg ở Dürmen, cũng ở Westphalia. Chị từ trần ngày 9 tháng 2, 1824. Tuy học vấn không nhiều, nhưng ngay từ nhỏ, chị đã được ơn hiểu biết tuyệt hảo và có thể hiểu phụng vụ Latin ngay khi lần đầu tiên dự lễ. Trong những năm cuối đời, chị không ăn uống được gì ngoài mình Thánh Chúa và nước lạnh. Trong một thị kiến lạ lùng, chị được cho biết là chị được ơn xem thấy quá khứ, hiện tại và tương lai hơn bất cứ ai từ trước đến giờ trong lịch sử loài người. Từ năm 1812 cho đến khi từ trần, chị được mang các dấu thánh của Đức Kitô, kể cả một thập giá trên ngực và các vết thương trên đầu do mão gai. Tuy chị Annie Catherine Emmerich phải nằm liệt giường trong những năm cuối đời, nhưng tang lễ của chị lại đông người tham dự nhất từ trước đến lúc bấy giờ ở Dürmen. Sứ vụ của chị trong cuộc đời trần thế dường như để chịu đau khổ nhằm đền tội cho tính vô thần đã làm lu mờ thời đại khai sáng và thời kỳ chiến tranh của Napoleon. Trong thời kỳ này, chị thấy tu viện chị đang ở bị đóng cửa và nhà dòng bị Napoleon tịch thu. Trong 5 năm cuối cùng, các thị kiến và cảm nghiệm lạ lùng của chị được ông Clement Brentano, một thi sĩ, một văn bút lão luyện, ghi chép lại hàng ngày. Ông là bạn của Goethe và Goethe, và ông đã từ giả sự nghiệp sáng giá của mình để tận hiến cuộc đời còn lại cho công trình này. Biết bao ghi chép từng ngày của ông đã tạo ra nguồn tài liệu chưa từng có của một vị thần bí trong lịch sử. Thị kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu chỉ là một phần trong các thị kiến được ghi chép lại về những đau khổ khủng khiếp của Chúa Giê-xu để cứu chuộc nhân loại. Thị kiến này bao gồm nỗi thống khổ trong vườn cây dầu, cuộc bắt bớ, sự tra tấn và đòi mẫu gai, các phiên tòa của Phi-la-tô, con đường thập giá, việc đóng đinh từ trần trên thập giá và sống lại của Chúa Giê-xu Ki-tô. Năm 1892, rất lâu sau cái chết của chị, hồ sơ phong thánh mới được giám mục Münster đệ trình. Nhờ đó chị được danh xưng là đáng kính. Điều này cho thấy tòa thánh công nhận một đời sống anh hùng đầy nhân đức của chị. Tuy nhiên, vào năm 1928,
tòa thánh đình quản việc phong thánh vì nghi ngờ rằng ông Frentano đã theo dõi thêm các chi tiết của thị kiến. Kể từ đó, tòa thánh đã cho mở lại hồ sơ phong thánh chỉ dựa trên cuộc đời của chị và không nhắc gì đến các bút tích. Vào ngày 2 tháng 7 2003, thánh bộ phong thánh đã xác nhận một phép lạ do lời cầu bầu của chị giám chính Annie Kathleen Emmerich. Do đó tiến trình phong thánh được tiếp tục. Và ngày 3 tháng 10 2004, người sẽ được phong chân phước.
Vài nét tiểu sử chân phước Katharina Emmerich.
Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hộ thánh.
Anna Katharina Emmerich sinh ngày 8 tháng 9 năm 1774 tại Flamsky, gần Kofel, Westphalia, Tây Đức. Ngay khi còn nhỏ, chị đã có lòng đạo đức đặc biệt. Vì thế, chị đã xin Thiên Chúa đưa chị ra khỏi thế gian này trước tuổi mà chị có thể xúc phạm đến người. Từ đó, chị được hưởng nhiều ân hiệp thông với thiên đàng. Thiên thần bản mệnh đã hiện ra với chị trên đồng cỏ, dưới hình dáng một trẻ một đồng đến chơi với chị. Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Gioan Tẩy Giả đều lần lượt đến với chị như những em bé cùng tuổi với chị và cắt nghĩa cho chị ý nghĩa sâu xa tàn ẩn nơi cây cỏ và các bông hoa. Khi lớn lên một chút, chị ngoan ngoãn vâng theo ý kiến của người mẹ đạo đức cũng như theo sự thúc giục của tâm hồn. Khi đi nhà thờ, chị thường đi trước hay đi sau người khác để khỏi phải xem hoặc nghe những gì có thể làm chị vấp ngã. Dọc đường, chị không ngừng đàm đạo với Thiên Chúa. Cách cầu nguyện chính của chị là suy gẫm những đau khổ của Chúa trên thánh giá. Ít khi chị cầu xin điều gì cho chính mình. Tất cả những lời cầu xin của chị đều là ơn trở lại cho các tội nhân và ơn giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục. Thời thanh xuân, chị phải đi làm công trong nhiều năm. Cứ mỗi khi làm xong công việc, là chị rút lui vào nơi thanh vắng để đàm đạo với Thiên Chúa, như một em bé với người cha của mình. Sau khi trở về gia đình nghèo nàn của chị, một hôm, khi cùng làm việc đồng áng với các người trong nhà, và khi nghe tiếng chuông của tu viện dòng thăm viếng ở Kofel báo giờ đọc kinh truyền tin, chị cảm thấy hết sức ước ao đời sống tu trì đến nỗi ngất đi. Người ta phải đưa chị về nhà. Và từ đó, trong suốt một thời gian dài, chị phải chịu một chứng bệnh lạ lùng gây ra bởi ao ước nhiệt thành muốn tận hiến cho Thiên Chúa.
Nhiều thử thách dồn dập như cản trở ân gọi của chị. Trong một thời gian lâu dài, gia đình chị chống đối việc vi tô. Rồi chính sự nghèo nàn cùng cực của chị cũng khiến nhiều tu viện từ chối. Lúc 20 tuổi, nhờ ngày mai, chị tiết kiệm được 20 đồng ta la. Đây thật sự là kho tàng của một cô gái quê nghèo nàn. Với số tiền này, chị đến xin học đàn với một người đạo đức nổi tiếng về đại phong cầm ở Kofel. Hy vọng rằng nhờ biết tính đàn đại phong cầm, chị sẽ được các dòng tu dễ chấp nhận. Nhưng chẳng bao lâu, lòng bác ái của chị đối với người nghèo đã làm tiêu tán hết số tiền ấy. Sau đó ít ngày, chị lâm vào tình trạng quá khốn khổ, đến nỗi mẹ chị phải gửi cho chị ít lương thực để khỏi chết đói. sau cùng, ước muốn đi tu của chị đã được chấp nhận. Hai ông bà già giàu nọ có cô con gái muốn được nhận vào dòng nữ Augustine ở Truman, nhưng họ chỉ ân thuận nếu chị Katharina cũng được nhận cùng với cô con gái ấy của họ. Như thế, nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, chị được đưa vào gia đình Thánh Augustine và được lãnh tu phục vào năm 1802. Những năm tháng ngắn ngủi trong dòng là thời gian chị thể hiện đầy đủ nhất và phong phú nhất những đặc ân mà Chúa ban cho chị. Chị được ơn sức thần thường xuyên hơn. Chị được thấy những thị kiến hết sức kỳ diệu. Chị được xem thấy tất cả các sự kiện trong Cựu Ước với những ý nghĩa sâu xa, bất diệt của nó. Những điều này như sợi dây liên kết thâm sâu, các nghĩa rõ ràng các mầu nhiệm nhập thể và cứu độ. Chị được xem thấy tất cả các nhân vật được Thiên Chúa kêu gọi để tham dự vào mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời. Chị thấy rõ tiểu sự của họ với từng chi tiết, được nhìn thấy ý nghĩa tiêu biểu của tất cả các sự kiện liên hệ với Chúa cứu thế. Chị biết tất cả các ơn mà Thiên Chúa ban tràn đầy cho họ và xin thấy hoa quả tốt lành cho công việc thánh thiện của họ được lưu truyền từ đời nọ đến đời kia. Tóm lại, chị đã có một trực giác sâu xa và toàn vẹn để hiểu về tính duy nhất của hai giao ước trong Chúa Giêsu Kitô là trung tâm và cùng đích của tất cả mọi sự. Đồng thời, chị cũng hiểu được tất cả các hoạt động của quả ngục, nguồn gốc và sự lan tràn của tập thờ tổ tượng, các hình thức thay đổi của sự lầm lạc và mê tín do Satan thúc giục để ngăn chặn sự chuyển nở chân thật duy nhất là sự chuyển nở của nước trời.
Sau cùng, lịch sử cứu độ, toàn bộ cuộc đời Chúa cứu thế được tỏ lộ, từng ngày và tất cả mọi chi tiết trước đôi mắt ngây ngất của linh hồn chị. Chị đã đi theo mọi bước chân của Chúa cứu thế, đã nghe tất cả các bài giảng, các lời giáo huấn của Người, đã chứng kiến mọi phép lạ Người làm. Nhưng sự sáng mênh mông này không bị giam hãm trong trí óc của chị. Nó thấm nhập và đốt cháy trái tim chị bằng một tình yêu ngày càng nồng nàn. Không bao lâu, các cơn xuất thần không đủ cho chị. Từ lâu, tình yêu đã bùng lên trong tâm hồn chị một khao khát nóng bỏng là muốn chịu đau khổ vì Chúa Giêsu và vì các anh em Người. Và chị đã được toàn nguyện. Năm 1811, theo lệnh của Jerome Bonaparte, tu viện bị giải thể và nhà thờ bị đóng cửa, vì tuyên úy đạo đức của dòng đã sắp xếp để chị sống trong căn nhà tranh của một bà quá nghèo. Chị sống ở đó trong tình trạng bệnh hoạn cho tới mùa thu 1813. Khi còn trẻ, chị vẫn luôn cầu xin Chúa ghi dấu thánh giá vào tâm hồn chị thật mạnh mẽ đến độ không thể quên được tình yêu vô biên của Chúa. Ước muốn của chị đã được chấp nhận. Chúa Giêsu đã hiện ra với chị và làm dấu thánh giá trên người chị. Ngực chị liền được ghi bằng hai thánh giá màu đỏ, chiều dài khoảng 8 phân và rộng khoảng 1 phân rưỡi. Ngày 29 tháng 12, 1812, chị nằm bất động trên giường bệnh, đôi tay dang ra theo hình thánh giá, ngất ngay trong một cuộc xuất thần và nét mặt nóng bừng như lửa. Chị được chiêm ngưỡng cuộc khổ nạn của Chúa, và chị tha thiết xin được chia sẻ những thống khổ của Người. Bỗng dưng, một luồng ánh sáng tỏa xuống trên chị. Ở giữa luồng ánh sáng ấy, chị thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Năm vết thương của Người chói lòa như mặt trời. Trái tim chị vừa nặng chịu đau thương, vừa tràn đầy hoang lạc. Và khi xem thấy các thương tích thánh, chị ao ước được chia sẻ các đau đớn của con Thiên Chúa, đến nỗi chị cảm thấy các ước muốn ấy
như thể toát ra từ đôi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của chị, rồi tiến sâu vào các thương tích của Chúa cứu thế. Ngay lúc ấy, từ mỗi vết thương phát ra ba tia sáng màu đỏ thẫm và có hình mũi tên, đâm thấu qua đôi chân, đôi tay và cạnh sườn của chị. Tia sáng phóng ra từ cạnh sườn Chúa chịu đóng đinh thì rộng hơn các tia khác và có dạng một lưỡi đồng. Ngay lúc ấy, các vết thương vừa tạo ra trên thân xác chị bắt đầu ứa máu. Khi hồi tỉnh, chị cảm thấy có sự thay đổi lạ lùng nơi thân xác. Chị thấy mức độ máu lưu thông trong người chị thay đổi, và quả thật, máu đang chảy ra từ các vết thương của chị.
Từ đó, chị đã chịu tất cả mọi đau đớn bên trong và bên ngoài thể xác của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Vào những ngày mà chị chiêm ngưỡng quang cảnh đẫm máu ấy, người ta thấy chị khóc và than vang như một em bé bị treo cho lý hình. Chị run rẩy và lăn lộn trên giường. Vẻ mặt chị giống như một người đang chịu hành hình, và thường mồ hôi máu chỉ xuất ra một lần trên đôi vai và trên ngực. Các vết thương ở bàn tay, bàn chân và cạnh sườn xuất huyết. Thân xác chị bị phủ đầy các vết tím bầm như bị đánh đòn. Chị bị giày vò bởi cái khát nóng bỏng, đến nỗi ngày hôm sau, lưỡi chị vẫn còn khô và co thắt lại. Năm 1823 là năm cuối cùng cuộc đời chị. Các đau khổ của chị gia tăng hơn trước, và tình yêu Thiên Chúa cũng gia tăng với những đau khổ ấy. Một thị kiến khủng khiếp đã cho chị thấy thật rõ ràng các thương tích và tai họa của giáo hội. Và khi chị dâng mình làm lễ vật lên Thiên Chúa, đột nhiên, vừa nhục nhã, vừa kinh hoàng, chị thấy mình bị chất đầy tội lỗi. Chị thấy mình dưới hình ảnh một quái vật ghê gớm muốn dâng mình làm của lễ toàn thiêu để chuộc tội lỗi của người khác. Nhưng tình yêu nóng bỏng của chị lại vì vậy mà được kích động hơn nữa. Chị đã kêu lên:
"Quả thật, con là một kẻ khốn nạn đầy tội lỗi. Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của con là hôn thê của Ngài, con trông cậy hoàn toàn nơi Chúa, và nhờ sự đền bù của Chúa đang bao phủ hết tội lỗi con bằng tấm áo choàng vương giả của các công nghiệp Chúa. Không, lạy Chúa, bao lâu Chúa chưa nhận lễ vật hy sinh của con sẽ không lìa xa Chúa, vì Chúa không bao giờ đóng các kho tàng vô cùng của các công nghiệp Chúa đối với ai tin tưởng cầu xin Chúa."
Vì Chúa dường như chống lại chị Emmerich, nên lời cầu xin của chị càng trở nên tha thiết hơn. Chị đã dám tranh luận cùng Thiên Chúa với một loại ngôn ngữ mà sự điên rồ, thánh thiện và si mê của ngôn ngữ ấy tưởng như không thể chấp nhận được đối với người phàm. Sự hy sinh của chị đã được chấp nhận. Cuộc tử đạo năm ấy đã trôi qua mà không lời nào diễn tả được. Khi người ta hỏi chị về chuyện đó, chị khó nhọc hé mở đôi mắt và mỉm cười nói:
"Đó thật là những đau khổ tốt lành."
Và chị đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 9 tháng 2, 1824, sau khi lớn tiếng nhắc lại ba lần như sau:
"Lạy Chúa, xin cứu giúp con, xin hãy đến. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến."
Thế là kết thúc cuộc đời kỳ diệu của người nữ tu ấy, một cuộc đời hoàn toàn được soi sáng bởi ơn hiểu biết các mầu nhiệm thần linh, được liên kết lạ lùng với những đau khổ và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Chị khiêm tốn xin tránh tất cả mọi vẻ long trọng trong lễ an táng của chị. Mặc dù điều này được tôn trọng, nhưng tang lễ của chị thực sự là một cuộc khải hoàn. Chưa bao giờ ở Truman có một đám rước nào đông đến thế. 6 tuần lễ sau khi chị từ trần, và sau khi người ta phao tin rằng xác chị đã bị một tài tử người Hòa Lan đánh cắp. Người đã bỏ ra 4.000 đồng Hòa Lan để mua xác ấy. Quan tài thì được mở ra, và người ta thấy xác vẫn còn nguyên vẹn, không có một chút dấu vết gì là hư nát. Vẻ đẹp của thân xác ấy được trang điểm bằng các dấu thánh, đã làm cho những người tham dự hết sức xúc động. Điều đáng tiếc là các thị kiến của chị, thật đẹp đẽ và liên tục như vậy, đã không được thu thập hoàn toàn nguyên vẹn. Thiết tưởng đó là một món quà quá sức kỳ diệu mà chúng ta không đáng lãnh nhận. Bị đè nặng bởi những khổ đau, bị quấy rầy bởi những cuộc thăm viếng không đúng lúc, chị đã chỉ có thể kể lại đôi chút về những quang cảnh kỳ diệu mà chị đã tham dự với nhiều khó khăn và trong một số thời gian thanh thản. Những lời chị kể được ghi lại bằng vòi bút của Clement Brentano, một người bạn thường xuyên có mặt bên cạnh giường bệnh của chị.
Chương thứ nhất. Chúa Giêsu trên núi cây dầu.
Sau khi thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu rời nhà tiệc ly với 11 tông đồ. Người bắt đầu buồn bã và nỗi buồn mỗi lúc càng gia tăng. Người dẫn các tông đồ qua một con đường ít người sử dụng, vào thung lũng do Sa Phát, tiến về phía núi cây dầu. Lúc các ngài ra khỏi nhà tiệc ly, tôi đã thấy mặt trăng nhô lên khỏi đỉnh núi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đầy đặn. Khi Chúa vượt qua thung lũng với các môn đệ, người bảo các ông rằng, vào ngày tận thế, người sẽ trở lại phán xét thế gian, nhưng không còn nghèo khó và bất lực như hôm nay. Khi đó, người ta sẽ rất sợ hãi và sẽ kêu lên,
núi đồi kia ơi, hãy phủ lấp chúng tôi đi.
Các môn đệ không hiểu người nói gì. Họ cứ nghĩ là sự mệt mỏi, kiệt sức đã làm cho người rối trí. Nhưng họ đã thấy nhiều lần trong suốt buổi chiều hôm nay. Có khi họ tiếp tục tiến bước, có khi họ dừng chân để thưa chuyện cùng người. Chúa Giêsu còn nói với họ,
đêm nay, tất cả các anh sẽ vấp ngã vì Thầy. Các anh sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời chắc rằng, ta sẽ đặt chủ chân và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilee trước các anh.
Các tông đồ vẫn còn đầy hăng hái và thành tâm vì được đón nhận bí tích cực thánh. Và cuộc đàm luận đầy thân tình và long trọng sau đó của Chúa Giêsu. Họ sát cánh xung quanh người, bày tỏ lòng yêu mến đối với người bằng nhiều cách, và cam kết rằng họ sẽ không bao giờ bỏ người. Thì Chúa Giêsu cứ tiếp tục nói theo chiều hướng ấy, nên ông Phêrô thưa cùng Chúa,
dù tất cả mọi người đều vấp ngã vì Thầy, con sẽ không bao giờ vấp ngã vì Thầy.
Chúa trả lời ông,
thật, Thầy bảo cho con biết, ngay đêm nay, trước khi gà gáy, con đã chối Thầy 3 lần.
Dù phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy.
Và các người khác cũng nói như vậy. Các ngài vừa đi vừa nghỉ, và sự lo buồn của Chúa Giêsu ngày càng tăng. Các tông đồ tìm cách thuyết phục người bằng những lý lẽ loài người. Họ trấn an người rằng sự lo buồn của người không có nền tảng thực tế, nhưng thấy nỗ lực của mình vô ích và chẳng có hiệu quả. Các ông đâm ra mệt mỏi, và bắt đầu hồ nghi và rơi vào cơn cám dỗ. Các ngài đi qua con suối Cê-rôn, nhưng không đi bằng ngã qua cầu, mà sau này Chúa Giêsu bị trói và điều đi qua đó. Các ngài đi lối tắt. vườn Gethsemane ở núi Cây Dầu. Nếu đi thẳng từ nhà tiệc ly thì mất nửa giờ. Vì từ nhà tiệc ly đến thung lũng Giô-sa-phát mất 15 phút. Và từ thung lũng này đến vườn Gethsemane cũng mất cùng thời gian ấy. Chỗ này, trong những ngày cuối cùng, Chúa Giê-xu vẫn thường thức đêm với các môn đệ để dạy dỗ họ. Có một khu vườn đẹp với một hàng rào bao quanh. Khu vườn gồm nhiều bụi cây lớn và cây ăn trái. Bên ngoài vườn là một vài căn nhà bỏ hoang, sẵn sàng đón tiếp ai muốn ở đó. Một vài người, cũng như các tông đồ, có chìa khóa vào khu vườn này, vừa dùng làm chỗ giải trí, vừa làm nơi cầu nguyện. Vườn cây dầu được tách biệt với vườn Gethsemane bằng một con đường, và chỉ có một bức tường đất bao quanh. Người ta thấy ở đây có nhiều hang động, nhiều gò đất cao, và nhiều khu đất trồng cây dầu ô liu. Tại một góc vườn có nhiều ghế ngồi, và rất dễ tìm được một nơi thích hợp để cầu nguyện và suy gẫm. Chúa đã đến cầu nguyện ở chỗ thanh vắng nhất. Vào khoảng 9 giờ tối, thì Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đến vườn Gethsemane. Bóng đêm bao phủ mặt đất, nhưng vầng trăng sáng tỏ trên trời. Chúa Giê-xu thật buồn sầu. Người cho các tông đồ biết nguy hiểm sắp tới, và các ông cảm thấy bồn chồn. Chúa nói với 8 người trong số các ông ở lại vườn Gethsemane, là nơi có nhà hóng mát, vách ván và lợp lá. Chúa nói,
các anh hãy ở lại đây, để thầy đi cầu nguyện tại chỗ riêng.
Người đi theo ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, băng qua con đường mòn và đi khoảng một vài phút, cho đến khi người đến vườn cây dầu xa tận chân núi. Người thấy buồn sầu một cách kỳ lạ, vì cảm thấy sự thống khổ và cơn cám dỗ đang đến. Gioan hỏi làm sao người là đấng vẫn từng luôn an ủi họ, mà giờ đây lại có thể nản chí đến như vậy. Chúa Giê-xu trả lời,
linh hồn thầy buồn sầu đến chết được.
Người rảo mắt nhìn quanh và thấy từng mọi phía thống khổ và cám dỗ đang kéo đến với người như những đám mây đen đầy hình ảnh ghê sợ. Chính lúc đó, người nói với 3 tông đồ,
các anh hãy ở lại đây và canh thức với thầy, cầu nguyện đi, để khỏi ta trước cám dỗ.
Và họ ở lại chỗ đó. Chúa Giê-xu tiến lên một vài bước, nhưng những hình ảnh ghê sợ quay trật cứng quanh người, đến độ người hoảng hốt quay sang bên trái, và tiến nhanh vào một hang đá nhỏ phía dưới gờn đá. Các tông đồ vẫn ở trong một chỗ trũng, bên tay phải phía trên. Cái hang mà Chúa Giê-xu ẩn náu sâu khoảng 2 mét, có các loại cây leo từ gành đá rủ xuống, che lấp lối vào rất kỹ, đến nỗi người ở bên ngoài không thể nào thấy được người ở bên trong. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.